Phần 5. Hỏi đáp về niệm Phật. 1. Liên quan đến tính tâm và niệm Phật. Câu hỏi thứ nhất. Xin hỏi Pháp Sư, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói đến việc xưng danh và tính tâm. Vậy xin Ngài nói một chút hàm nghĩa của tính tâm và nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật được không? Đáp. Sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà là không có điều kiện nào cả, rõ ràng tặng cho chúng ta, hiện tại đã hoàn thành, đấy chính là tính. Nói rõ ràng tặng cho chúng ta, hiện tại đã hoàn thành ở chỗ nào? Ở sau khi bạn nghe và tin. Chỉ cần liên tục xưng danh, ngắn thì 10 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng, 1 niệm, dài thì 100 tiếng, 1000 tiếng, vạn tiếng, hoặc 1 ngày, hoặc 7 ngày. Xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhất định giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Đấy gọi là cho đến 10 niệm. Niệm này tự nhiên bao hàm cả tính và hạnh. Tính là tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Hạnh là xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Vì thế, nói không có bất cứ điều kiện nào cả. Nếu người không có thời gian thì niệm ít, nếu người có thời gian thì niệm nhiều, thậm chí hiện tại sắp tắt thở, sắp chết, hiện tại mới nghe đến sự cứu độ của Phật A Di Đà, lúc này miệng và lưỡi đều cứng đơ, miệng không thể niệm nhưng trong tâm niệm cũng giảng sanh về thế giới Cực Lạc như thường. Vậy thì thời gian ngắn nhất không có một niệm nào ngắn hơn một niệm trong tâm. Một niệm này là ngắn nhất, cho đến 10 niệm là thời gian ngắn nhất như vậy. Ngay lập tức chết, ngay lập tức giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu như thọ mạng kéo dài thì tự nhiên sẽ nhớ Phật, niệm Phật, xưng danh niệm Phật. Lúc này sẽ trở nên niệm Phật cho đến một ngày, cho đến một năm, cho đến một đời. Vì cầu giảng sanh, ngoài việc xưng niệm câu danh hiệu này ra thì không cần tu hành nào khác nữa. Nếu như nghe mọi người nói bạn còn phải niệm chú giảng sanh, còn phải niệm Quán Âm, niệm Địa Tạng, vân vân, cũng không theo họ. Nếu như theo họ thì chính là tùy duyên tạp thiện mà Đại sư Thiền Đạo đã nói, tức là người ta bảo niệm chú giảng sanh thì bạn nghe theo lời người ta mà niệm chú giảng sanh. Người ta bảo bạn xưng niệm Quán Âm, xưng niệm Địa Tạng, xưng niệm Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn, xưng đủ thứ cả. Bởi vì bạn đã có duyên niệm Phật rồi mà lại còn theo duyên khác hành trì nữa, đấy gọi là tùy duyên tạp thiện. Nếu quả thật như vậy thì không thể ngộ được sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, không tin sâu cơ và pháp. Vì lẽ đó, trước sau luôn lấy xưng danh niệm Phật làm chánh định nghiệp, không niệm nào khác nữa. Huống gì niệm hạnh khác đều là ít thiện căn, ít phước đức, chẳng phải là thiện căn lớn, phước đức lớn. Vì thế, người hiểu một cách chân chính, nếu có thời gian, có tinh thần khí lực, thì người ấy tranh thủ thời gian đó, tinh thần khí lực đó, mà xưng niệm câu danh hiệu này, không nên ngoài câu danh hiệu này ra, xen tạp tu hành các pháp môn khác. Pháp môn tịnh độ nói chuyên là chuyên tu, nói duy nhất là độc nhất vô nhị. Chư Phật trong mười phương chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà là vua, là độc nhất vô nhị. Phật A Di Đà là ánh sáng tôn quý đệ nhất, ánh sáng chư Phật khác không thể sánh bằng, tối và đệ nhất, chính là độc nhất. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đệ nhất, pháp môn không hai. bổn tôn của chúng ta là Phật A Di Đà, đối tượng của chúng ta lễ bái cũng là Phật A Di Đà. Chúng ta xưng niệm ngài cũng chỉ có một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Chúng ta đã tin nhận sự cứu độ của ngài, tất cả đều quy hướng về Đức Phật A Di Đà, tất cả đều lấy Phật A Di Đà làm căn bản. Tạp thiện: Chú, đối với mục đích của việc giảng sanh thì có chuyên có tạp, là các điều thiện. Bởi vì tạp là đủ các điều thiện, cũng gọi là dạng thiện dạng hạnh, nói gọn là tam học và lục độ. Nếu nói rộng ra thì 84.000 pháp môn. Câu hỏi thứ hai: Xin hỏi sư phụ, nhiều người rất quan tâm đến vấn đề tính tâm quyết định. Như vậy thì làm thế nào mới gọi là tính tâm quyết định? Hoặc làm thế nào mới gọi là giảng sanh quyết định? Đáp: Nếu không thể ngộ được sự từ bi cứu độ của Đức Phật A Di Đà thì tính tâm chưa có tính quyết định, vẫn chưa có tính thống nhất, cho nên có hai tâm, ba tâm, nhiều tâm phát ra như vậy thì sẽ nghĩ ta nên tu pháp này, nên tu pháp kia, ngoài niệm Phật ra còn muốn niệm bao nhiêu câu danh hiệu Phật và Bồ Tát nữa, còn muốn niệm bao nhiêu câu thần chú nữa, vân vân. Hai tâm, ba tâm và nhiều tâm đều sẽ phát ra như vậy. Như thế, trước khi chưa thể ngộ được sự cứu độ của Phật A Di Đà thì phải khẳng định giảng sanh về thế giới cực lạc, phải giống lời của Đại sư Thiền Đạo nói, cần bỏ hạnh môn khác mà chuyên xưng câu danh hiệu này. Hôm nay có thời gian một phút thì lấy thời gian một phút để xưng niệm danh hiệu Phật. Có thời gian một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ thì lấy thời gian này để xưng niệm câu danh hiệu Phật. Đồng thời phải hiểu thế nào là cơ, thế nào là pháp. Bởi vì trong khi hiểu rõ cơ và pháp thì bi tâm của Đức Phật A Di Đà sẽ dung nạp vào tâm của chúng ta. Nhưng mà nếu bạn có thể khẳng định chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được giảng sanh, mà niệm Phật cả một đời thì giảng sanh 100%, chắc chắn giảng sanh. Bởi vì pháp môn này là pháp môn tha lực. Khi chúng ta chưa biết cầu giảng sanh, Đức Phật A Di Đà đã chắp tay ở trước mắt chúng ta, 10 kiếp đến nay đều yêu cầu chúng ta. Huống gì chúng ta có tâm chán lìa ta bà, thích sanh về cực lạc mà xưng danh hiệu ngài, tự nhiên công năng của câu danh hiệu này sẽ vận hành, khiến cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, từ điểm này mà nói thì đã dứt bỏ tự lực và tha lực, đã dứt bỏ đi tính và nghi. Tự nhiên tính nằm ở ngay trong câu danh hiệu này. Tự nhiên, đây là sự vận hành của Phật A Di Đà, chính là một loại tha lực. Vì thế, cuối cùng Đại sư Thiền Đạo nói: Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà là nhấn mạnh về nhất hướng, cũng chính là cần phải chuyên. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: Nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì tự nhiên đầy đủ ba tâm. Dù cho bạn không biết gì nhưng tự nhiên đầy đủ ba tâm. Tại sao vậy? Bởi vì bản thân danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã có sẵn công năng này. Câu hỏi thứ ba: Xin hỏi sư phụ, tại sao nói do nghe mà sanh tính? Đáp: Vừa mới giảng nội hàm của cái nghe này. Nghe thực sự chính là tin thật sự. Nội hàm của tính tâm là nhận ra sự cứu độ của Phật A Di Đà. Nội tâm lãnh hội được sự cứu độ của Phật A Di Đà mới là cái nghe chân chính. Vấn đề này mọi người suy nghĩ có thể biết. Câu hỏi thứ tư: Rất nhiều người lúc niệm Phật sử dụng pháp quán tưởng hoặc là tọa thiền ngộ đạo, còn có tu trì tâm chú của bậc tông, tu pháp phả ngõa, nhìn họ là những người có tính tâm đầy đủ. Như vậy, tính tâm của họ và tinh ưa của nguyện thứ 18 phải chăng khác nhau? Đáp: Đương nhiên khác nhau rất nhiều. tin ưa có nguyện thứ 18 là thuận theo sự cứu độ của Phật A-di-đà. Giả lại là hiện tại đã đạt được thân phận giảng sanh. Lúc mạng chung thì sẽ vào báo độ, hóa sanh trong hoa sen. Pháp môn khác thì chẳng phải như vậy. Nếu muốn giảng sanh thì cần phải hồi hướng mới có thể giảng sanh, hơn nữa là thai sanh. Vì thế, chúng ta tin nhận pháp môn tịnh độ chính là chuyên xưng câu danh hiệu này, không cần phải tọa thiền, không cần phải quán tưởng, cũng chẳng cần phải tu học về tam mật tương ưng của pháp mật tông. Tất cả đều không cần. Vừa mới nói không cần tọa thiền, nhưng nếu có người thích ngồi thiền thì cũng có thể ngồi. Dùng phương pháp ngồi thiền để xưng niệm câu danh hiệu này, đương nhiên bạn không chấp trước công phu của bạn. Câu hỏi thứ 5. Xin hỏi sư phụ, tính tâm quyết định niệm Phật và có người cho rằng ta tin danh hiệu thì ta có thể giảng sanh, hai cách niệm Phật này có gì sai khác? Đáp: tính tâm quyết định niệm Phật và tin danh hiệu niệm Phật, hai cách nói này chỉ là một, bởi vì nội dung về tính tâm quyết định chính là câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này là nguyện lực của Phật A-di-đà. Nguyện lực của Phật A-di-đà hoàn toàn hiển hiện trong câu danh hiệu này. Tính tâm có hai phương diện. Một mặt là tinh cơ, mặt khác là tinh pháp. Trên thực tế thì hai phương diện này chỉ có một nội dung phân ra để giải thích mà thôi. Tinh cơ, cơ chính là bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta rốt cuộc là người như thế nào? Tự mình muốn có sự thể ngộ đối với mình thì Đại sư Thiền Đạo nói phải tin sâu, giả lại phải quyết định tin sâu. Một là quyết định tin sâu. Tin tự thân mình hiện tại là phàm phu tội ác sanh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường bị chìm đắm lưu chuyển mà không có duyên ra khỏi sanh tử. Hiểu rõ bản thân mình là phàm phu ác, tội nặng, đời đời kiếp kiếp đến tận thời vị lai đều không có sức ra khỏi ba cõi sáu đường. Dĩ như có người ở trong biển cả mênh mông, không có sức bơi lội, cũng không biết bơi lội, phải bị chìm đắm trong biển cả, vĩnh viễn không thể dùng sức mình mà có thể bơi qua bờ kia được. Sáu đường chính là biển khổ. Chúng sanh chúng ta đều chìm đắm trong biển khổ, chìm trong nước không thể nổi lên được. Như hạng chúng sanh chúng ta cần phải nương vào người nhảy vào trong biển ôm chúng ta đến bờ kia. Người có thể nhảy vào trong biển, có sức ôm chúng ta lên bờ, chính là Đức Phật A-di-đà. Vì thế, tiến vào câu thứ hai, tin sâu về Pháp là tin Pháp. Hai là quyết định tin sâu. Tin 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ chúng sanh, không hoài nghi, không lo nghĩ. Nếu nương vào nguyện lực của Ngài thì nhất định được giảng sanh. Hai loại tin sâu này là nội hàm của tính thể ngộ. Như vừa mới nói, thí như chúng ta chìm trong nước thì được Đức Phật A-di-đà đích thân nhảy vào trong nước ôm chúng ta lên bờ. Tâm chúng ta đầy đủ sự chân thật cứu độ của Phật A-di-đà, nên tiêu trừ được sự khổ não và nỗi bất an. Đấy chính là thể ngộ chân thật. Câu hỏi thứ 6. Chúng ta không có tính tâm để khai mở sự thể nghiệm tức khắc ấy. Chúng ta chỉ tin xưng danh hiệu thì nhất định giảng sanh. Bất luận thời gian lâu hay gần, bất kể bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi. Xin hỏi sư phụ, loại cảm thọ này phải chăng phù hợp với nguyện thứ 18? Đáp: việc này phù hợp với nguyện thứ 18. Bởi vì bạn đã nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Bất kể thời gian lâu hay gần, bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, mỗi niệm không bỏ, như vậy tự nhiên nằm ngay ở bản nguyện thứ 18. Bởi vì việc giảng sanh hoàn toàn không phải chúng ta nói phải như thế này, phải như thế kia, chẳng phải như vậy. Giảng sanh vốn là sức công đức của Phật A Di Đà đang vận hành. Vì thế, người xưng niệm câu danh hiệu này, bất kể họ biết hay không biết, tự nhiên có công năng giảng sanh đang tiềm ẩn ở trong câu danh hiệu này. Giống như người niệm Phật, trên thân có Phật quang, trên đầu có hào quang, đấy là lẽ tự nhiên. Dù cho họ không biết hay không nhìn thấy, nhưng tự nhiên sẽ có công năng này. Bởi vì công năng của danh hiệu và tự tánh của Phật hiệu là như thế. Giống như công năng của lửa là đốt cháy. Một khi châm lửa thì ắt sẽ cháy. Bất kể bạn biết hay không biết, thậm chí trong miệng hoặc trong tâm của bạn cho rằng nó không thể cháy, muốn nó không cháy, nó cũng nhất định cháy. Trừ khi bạn không châm lửa, vừa châm lửa thì ắt sẽ cháy. Bởi vì cháy chính là công năng của lửa. Bản thân câu danh hiệu này có thể khiến cho chúng ta giảng sanh. Cho nên chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này thì có thể giảng sanh. Chúng ta biết vậy mà xưng niệm, tin nằm ở ngay trong câu danh hiệu. Dù chẳng hiểu trọn vẹn nguyên lý này, nhưng thường xưng niệm danh hiệu Phật thì cũng nhất định giảng sanh, bởi vì có sự vận hành của Phật A-di-đà. Pháp Nhiên Thượng Nhân là người đã ghi lại quá trình phát khởi tín tâm. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, đến 43 tuổi, Ngài mới phát khởi tín tâm niệm Phật. Ngài nói, Ngài tìm pháp môn thích hợp để thoát ly sanh tử luân hồi cho mình. Đọc Đại Tạng Kinh 5 lần, rốt cuộc bộ kinh nào cũng giải thích về pháp môn niệm Phật mới thích hợp với ta, cũng thích hợp với bất cứ mọi người có thể giải thoát sanh tử luân hồi. Lúc đương thời, Pháp Nhiên Thượng Nhân được xưng là trí huệ đệ nhất. Nhưng Ngài có trí huệ đệ nhất để tìm ra một con đường giải thoát hay là một bộ kinh, một bộ luận cứ lật dở liên tục, tổng cộng cả thảy 5 lần. Sau cùng, Ngài mới phát hiện ra trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ của Đại sư Thiền Đạo Soạn có ghi chép về pháp môn xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Pháp môn này ai cũng có thể làm được, đơn giản và mau chóng. Do đó, các kinh điển khác Ngài không xem tới nữa, chỉ chuyên tâm vào bộ Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ xem qua 3 lần. Lần thứ nhất Ngài xem xong, tuy điểm quan trọng của đại ý còn chưa nắm vững, nhưng Ngài cảm thấy rất hoan hỷ. Xem lại lần thứ hai thì càng được an ổn. Xem lần thứ ba thì trong lúc xem đến đoạn văn, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là nghiệp chánh định, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Lúc xem đến đoạn pháp ngữ này, mắt của Pháp Nhiên Thượng Nhân mở sáng, tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống. Ngài thể ngộ được điều gì? Thể ngộ rằng, thì ra việc giảng sanh của chúng ta đã được Đức Phật A-di-đà chuẩn bị trước đây 10 kiếp rồi. Điều mà Ngài đã chuẩn bị chính là câu danh hiệu này. Việc giảng sanh nằm ngay trong câu danh hiệu này. Chỉ cần xưng danh thì nhất định được giảng sanh. Bởi vì trong đoạn văn này đã nói, mỗi niệm không bỏ là bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần. Nghĩa là chúng ta chỉ cần xưng niệm câu danh hiệu này là được rồi. Đi đứng nằm ngồi đều được cả. Bất kể thời gian nào, bất cứ địa điểm nào, bất kể tình huống nào, đều không liên quan gì hết, đều không hạn chế. Chỉ cần xưng niệm câu danh hiệu này, thời gian tu hành dài hay ngắn đều có tư cách giảng sanh. Cho nên nói, bất luận thời gian lâu hay gần. Như vậy, chẳng phải cứu độ vốn không có điều kiện nào, rõ ràng Phật tặng cho chúng ta đấy sao? Giả lại, Ngài đã đặt câu danh hiệu này ở đây, chúng ta tùy lúc phát hiện, tùy lúc nắm lấy, tùy lúc sở hữu. Niệm Phật như vậy thì ai mà không làm được chứ? Không hạn chế một ngày niệm 10 vạn tiếng, phải niệm mấy nghìn vạn. cũng không hạn định là người xuất gia hay tại gia, nữ hay nam, buộc phải thâm nhập kinh tạng hay không thâm nhập kinh tạng. Chỉ cần chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này. Thân phận chúng ta như thế nào thì dùng thân phận như thế đó mà xưng niệm câu danh hiệu này. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này, có thể giảng sanh không? Không nằm ở chỗ chúng ta có cảnh giới công phu như thế nào, không nằm ở chỗ chúng ta phải niệm như thế này, niệm như thế kia, không nằm ở chỗ chúng ta mà hoàn toàn nằm ở chỗ Phật A-di-đà. Ngài phát nguyện cứu độ chúng sanh niệm Phật, chúng sanh niệm Phật thì nhất định được giảng sanh. Vì thế, Pháp Nhiên Thượng Nhân lúc xem đoạn pháp ngữ này, ngay lập tức cảm động, rơi lệ, ngay lập tức lớn tiếng niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó là buổi tối, không có người nào, Ngài lớn tiếng niệm Phật. Thì ra Phật A Di Đà cứu độ ta, 10 kiếp trước đã đưa ra phương pháp cứu độ. Đây là quá trình khai mở tính tâm của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Còn Đại sư Thiền Đạo, Ngài gặp được Thiền sư Đạo Xước. Lúc nghe Thiền sư giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì sự nghi ngờ trong tâm của Đại sư Thiền Đạo liền đoạn trừ, bỏ hết các pháp môn khác, chỉ nhất tâm xưng niệm câu danh hiệu này. Có người theo đuổi một niệm tín tâm nhưng không lãnh hội được, do đó bỏ xưng danh, luôn muốn theo đuổi cảnh giới tín tâm đó. Nhưng đời người vô thường, hiện tại chết thì luân hồi sanh tử. Vì thế, bạn chỉ cần xưng danh mà thôi. Huống gì, tín tâm nằm ngay trong việc xưng danh. Điều đáng ngại là, một mặt bạn xưng danh, mặt khác lại cho rằng không đủ rồi lại tu thêm các pháp môn khác. Vậy thì phải làm như thế nào? Cần phải gần gũi vị thiện tri thức để được chỉ dạy. Đồng thời, các liên hữu cùng niềm tin, cùng ngồi lại thảo luận với nhau. Chúng ta nên tránh xa các liên hữu có kiến giải khác để tránh khỏi bị vướng mắc. Vì thế, chúng ta nên luôn gần gũi và thảo luận với bạn đồng tu và thiện tri thức, bởi vì đời người không có việc nào lớn hơn việc này cả. Câu hỏi thứ 7. Có một câu nói: tín tâm chắc đầy đủ trong câu danh hiệu, mà danh hiệu chưa chắc đầy đủ tín tâm chân thật. Xin sư phụ khai thị cho. Đáp: cũng chính là nói, người tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì nhất định sẽ xưng danh hiệu niệm Phật, bởi vì ở trong tâm họ, bậc quan trọng nhất và đáng được cảm ơn nhất là Phật A Di Đà. Cho nên tự nhiên sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là tín tâm chắc chắn đầy đủ trong danh hiệu. Như vậy, danh hiệu chưa chắc đầy đủ tín tâm, chính là nói, dù người xưng danh nhưng chưa chắc đã có tín tâm. Bởi vì người xưng danh rất nhiều, mọi người đều niệm Phật, nhưng chưa hẳn hiểu nguyên lý cứu độ của Phật A Di Đà. Như vậy, rất có thể một mặt họ niệm Phật, mặt khác lại nghĩ rằng không thể giảng sanh. Tình trạng xấu nhất là bỏ dở giữa chừng. Mọi người nói pháp môn này hay, pháp môn kia tốt, rồi cũng theo tu pháp môn đó vì không thể hiểu rõ vấn đề này. Vì thế, có tín tâm ắt phải song hành với việc xưng danh. Nếu như có tín tâm mà không xưng danh, thì tín tâm này chẳng phải là niềm tin chân thật. Nếu có người nói, tôi đã tin rồi, tôi có thể không cần niệm Phật nữa, đó là tín tâm giả dối. Nếu đã thực sự tin nhận, họ sẽ dung nạp tín tâm vào câu niệm Phật, hoàn toàn sẽ không nói niệm Phật có khó khăn hoặc chấp tướng. Việc xưng danh niệm Phật, niệm ở trong tâm cũng được, niệm ở nơi miệng cũng được, hớn hở vui mừng mà niệm, như thế phát ra một cách rất tự nhiên, nghe sức bản nguyện của Phật A Di Đà liền quan hỷ bất tri bất giác xưng danh hiệu Phật. Nhưng vốn không hiểu về nội dung tin hay không tin rốt cuộc như thế nào, chẳng cần để ý đến làm gì, bạn chỉ cần tin tưởng. Dẫu cho người không tin, nhưng Đức Phật A Di Đà cũng phải cứu độ họ. Như vậy, tin cũng nằm ở ngay trong câu danh hiệu, sau đó thì xưng danh. Hôm nay có thời gian một ngày, thì xưng danh hiệu một ngày. Một ngày qua đi, thọ mạng sắp hết, tự nhiên giáng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu có hai ngày, thì bạn xưng danh hiệu hai ngày. Nếu có bảy ngày, hoặc có 14 ngày, hoặc có 49 ngày, hoặc 7 năm, hoặc 70 năm, thì bạn dùng những thời gian này chỉ có một mực niệm Phật mà thôi. Không thể nói, ta có nhiều thời gian như vậy, ta nên tu cái này, tu cái kia. Câu hỏi thứ 8. Xin hỏi sư phụ, chỉ có người tín nguyện niệm Phật mới được tâm quan của Đức Phật A Di Đà nhiếp thủ. Nhưng người không có tín nguyện niệm Phật chỉ được ánh sáng chiếu đến mà không được nhiếp thủ, cho nên không thể giảng sanh. Chuyện này là thế nào? Đáp: Phật quang có hai loại. Một là thân quang, trên thân phóng ra ánh sáng. Hai là tâm quang. Thân quang cũng được, mà tâm quang cũng được. Thật ra đều cùng một thể, đều chiếu khắp thế giới trong mười phương. Đã chiếu khắp thế giới trong mười phương, giống như dần thái dương xuất hiện, thì bất cứ loài động vật thực vật nào trên mặt đất cũng đều ở trong ánh sáng mặt trời. Cũng giống như vậy, ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp thế giới mười phương, bất cứ chúng sanh nào, bất luận người thiện hay người ác, thậm chí chúng sanh ở địa ngục cũng tiếp nhận được ánh sáng của Phật A-di-đà. Nhưng người niệm câu danh hiệu này mới được ánh sáng nhiếp thủ, bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của Phật A-di-đà. Hễ niệm câu danh hiệu này thì tự nhiên tiếp nhận được tâm quan của Phật A-di-đà, nhiếp thủ, cảm ứng với bản thể nguyện của Ngài. Tâm nguyện của Phật A-di-đà hiển lộ trong câu danh hiệu này. Muốn độ người xưng niệm câu danh hiệu, chúng ta xưng niệm danh hiệu là phù hợp với tâm nguyện của Ngài. Tự nhiên nhận được ánh sáng của Ngài chiếu đến nhiếp thủ, tâm của mình tương ứng với tâm Ngài. Cũng như đài truyền hình phát ra sóng điện từ, phát đến mọi nơi, không có chỗ nào mà không có sóng điện từ của đài truyền hình. Nhưng nếu bạn không chuyển kênh truyền hình, sẽ không cảm ứng và kết nối với kênh truyền hình đó, thì không thể nhận được tin tức. Cũng giống như thế, ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu khắp các thế giới trong mười phương, nhưng chúng ta không xưng danh thì không cảm ứng với tâm quan của Ngài. Chỉ có xưng danh mới là tâm nguyện của Phật A-di-đà. Danh hiệu Đức Phật A-di-đà là bản thân của Ngài, là câu danh hiệu này. Ngoài danh vô thể, ngoài thể vô danh. Vì thế, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà mà xưng niệm câu danh hiệu của Ngài, tự nhiên tâm quan của Ngài nhiếp thủ sẽ được giáng sanh. Người không xưng danh sẽ không có được sự lợi ích của ánh sáng nhiếp thủ. Câu hỏi thứ 9. Xin hỏi sư phụ, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà rốt cuộc thế nào? Đáp: Người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà đương nhiên có tính tâm đối với Phật A-di-đà, có tâm cung kính. Đối với bản thân thì có tâm tốt, lòng hổ thẹn. Đối với người khác có tâm quý mến, bao dung. Tại sao vậy? Bởi vì họ thấu rõ Phật A-di-đà thương mến và bao dung họ. Khi hiểu được tình thương bao la của Phật A-di-đà, họ sẽ hổ thẹn bản thân là người đầy tội ác. Vì thế, đối với bản thân thì có tâm tốt, lòng hổ thẹn. Một khi lời nói hành vi phạm phải sai lầm, lương tâm lập tức bị dày dò, suy nghĩ lại sẽ càng sâu sắc hơn trước đây. Có thể nói, tình thương và sự tha thứ của Phật A-di-đà đối với chúng ta là vô cùng to lớn. Nếu nói về chúng ta là người tội ác sâu nặng trong sanh tử, từ nhiều đời nhiều kiếp tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Đời này kiếp này soi xét lại bản thân, chính mình bất kể giờ phút nào, có ý hay không có ý, đều đắc tội với người khác. Cho nên chẳng phải chúng ta nhẫn nại người khác, tha thứ người khác, mà phải xin người khác tha thứ chúng ta. Nếu họ không tha thứ chúng ta, thì cho dù chúng ta có tan xương nát thịt, cũng không thể trả hết nợ cho họ. Chúng ta là người không thể tha thứ, mà Phật A-di-đà thì tha thứ chúng ta. Chúng ta bị cảm động bởi sự tha thứ rộng lớn của Phật A-di-đà. Chúng ta cũng có tâm tha thứ như vậy đối với tất cả chúng sanh. Vì thế, sinh mạng của Phật A-di-đà nằm ở ngay trong chúng ta, làm chủ của chúng ta, theo dõi chúng ta, sức phản tỉnh của chúng ta sẽ nhạy bén hơn.